Nhưng mà có những cái này nó mạnh hơn. Là cũng trong thời Đức Phật còn tại thế. Tôi hồi nãy tôi nói chuyện bố thí, bây giờ tôi nói lại chuyện đó nữa. Thì có một bà cụ nó bán ăn mài. Bà già nó đi ăn mài. Ăn mài thì nghèo quá, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Thì nghe Đức Phật đó trụ tại một nước đó rồi, các quan quân ở trong thành nó mới đi, ai cũng đồn với nhau là cái cúng dường Đức Phật. Cúng dường. Bà này bà nghèo quá đi. Đi ăn xin. Tiền không có ăn, gạo không đủ ăn, gạo không đủ mặc, làm sao có tiền nó cúng dường. Trong khi đó vua quan thì cúng dường, họ đốt đèn họ cúng dường Đức Phật đêm này đêm khác. Bà già bà tủ thân. Tủ thân quá đi bà mới tới năn nỉ một ông bán đè bán dầu á. Có năn nỉ là tôi xin ngày nay tôi xin được có 2 xu à. Có 2 xu thôi. Mà nghèo quá, 2 xu thì đâu có thấm thía gì. Mà trong khi người ta cúng cái lu dầu, mà tôi cái lòng tôi muốn cúng dường Đức Phật. Thành lấy ra thôi ông gái ông nhín bán được 2 xu dầu. Để tôi bớt đèn tôi dâng lên Phật. Thì cái ông này ông chịu bán 2 xu bán gì được. Ít quá. Ba năm nỉ viết. Ông này thấy tội nghiệp. Thôi. Đáng lẽ là phải tối thiểu 5 xu. Bây giờ 2 xu bán cũng bán thôi, bán cho bà chút dầu. Thì cái bà này bà mới mừng quá. Nhìn đói rồi đó. Nhìn đói. Mới đem cái 2 xu dầu đó. Đem tới đốt cũng dường cho Phật. Thì trong khi đó là vua này, không nhất ông chủ giả cấp cô độc này, ông đốt rồi người mấy luôn. Dầu mà dầu lưu á, bài đốt 2 xu rồi, cái muỗng dừa nhỏ xíu vậy nè. Thì tối rồi bà nhìn đói. Bà nhìn đói. Sáng sau bà chết. Và rất đói, bà nhìn đói một ngày chịu đâu có nổi, mà bệnh hoạn nó chết rồi. Thì bà chết. Thì sáng hôm sau khi mà đốt dầu xong á, thì một kỳ niên nè, ngày một kỳ nè, là thành thông đệ nhất nè. Thì ngài Đức Phật mới dặn ngài ra và coi mới đèn. Khi mà ngài chạy ra ngoài coi số đèn nó coi còn tắt hay đó. Thì trong khi đó các đèn khác tắt, chỉ có ngọn đèn nhỏ bà già là còn cháy rồi. Các ngọn đèn kia cả lu dầu hết dầu, chỉ có cái đèn bà này không hết. Thì nó kỳ quá, bởi vì khi mà đại hội một cái đèn còn cháy thì phải ngồi đó, phải còn đại hội. Mà cái đèn này cháy hoài. Thì ngày một liên mới dùng cái thần thông, nhà thần thông mạnh nhất mà, dùng cái thần thông để mà làm tắt đèn đó, biến quá để mà làm tắt cái đèn, đèn nó không tắt, không tắt. Thì ngài nói ủa, tại sao vậy, tại sao không tắt? Thì lúc mà vô bạch Đức Phật, Đức Phật nói rằng làm sao mà thần thông đó mình sao làm tắt được? Vì đây là cái hào quang của vị Phật mới sanh. Cái thần thông của ông là bậc sinh văn, cái thần thông đó, cái phép của ông đó, không làm tắt được cái đèn này. Là bởi vì đó là cái hào quang của một vị Phật mới sanh. Để đó có nghĩa là sao? Thì cái chuyện thay vì cái chuyện cầu thần thông, cầu phép lạ như là ngày một liên vậy đó. Mình phàm phu thì mình hay chuyện phép lạ lắm, mình hay nghe chuyện mà có phép của mùa mình thích lắm. Nhưng mà trong kinh Phật ngược là khuyên mình lấy cái lòng thành. Cái bà già đó bà có cái lòng thành. Có 2 xu thôi. Nhưng mà cái lòng mà hết cái lòng thành. Thành thử là giàu thành thông nhiều một liên này nữa nó cũng xô bỏ con người. Không làm được gì được ảnh hưởng tới cái phước đức quả. Bởi vì đó là cái hào quang của vị Phật. Thành ra trong đạo Phật cái khuyên chúng ta là không nên nói chuyện thành không. Mà chỉ lấy cái lòng thành tu hành á, tất cả mọi việc từ bố thí chuyện giữ giới vân vân đem cái lòng thành đó, đừng có cầu thành thông. Mà thành thông thì sao quý vị? Cái chuyện quan trọng của đạo Phật là chuyện sống chết, chứ không phải chuyện thành thông. Sống chết rồi sanh tử sự đại đó, cái chết cái sống là quan trọng. Ở đây quý vị thấy những người có phát thành thông có chết không? Chết không? Chết. Mà cái thành thông lớn nhất Đức Phật muốn dạy cho mình làm sao vượt khỏi cái bờ sanh tử. Cái đó là cái thành công lớn nhất. Cái đó là cái lớn nhất mà Đức Phật muốn cho mình có. Còn bây giờ tôi thấy có nhiều vị đi cầu thành thông. Đi tu thì là cầu cho xuất hồn. Để làm gì đó. hay là cầu phép lạ, cái đó không nên, bởi vì rốt cục thì cũng chết thôi. Ngày xưa có mấy thậm chí á, con kể đi kể lại hoài đó, có người thì có phép thần thông rồi lặn xuống biển, có người xuống nước, có người xuống đất, có người vào núi, có người vào chợ. Nhưng mà khi mà tới số chết rồi đó thì chết đó, và cái thần thông nó không cứu được mình. Mà cái thần thông lớn nhất của chúng ta này là gì? Là một lòng tinh tấn tu hành. Mà bởi vì bỏ cái thân này rồi thì chúng ta sanh về ảnh nhiễu, thì cái đó là cái thần thông lớn nhất, mà không bao giờ chúng ta phải trở lại cõi ta bà này. Thế thôi. Nếu chúng ta thần thông giỏi cho như là chuyển luân thánh vương thì cũng không bị cái nghiệp, không tránh được cái nghiệp. Mà chính ngài Mục Liên này, Mục Kiền Liên này, ngài gọi là thần thông đệ nhất á, mà rốt cuộc ngài cũng bị cái nghiệp mà chết, chết phải từ chết chẳng còn thấy. Ngài Mục Liên chết chẳng còn thấy. Vậy thì ngài với là tôn giả Xá Lợi Phất là rất là thân với nhau. Mà sau này ngài Mục Liên giàu thần thông nhất, giàu thần thông rất giỏi đó, thì rốt cuộc ngài cũng chết vì cái nghiệp của ngài. Vậy thì mình thấy rằng trong đạo Phật, cái chuyện thần thông, chuyện phép lạ là chuyện không nên, mình tránh, đừng nên cầu. Bởi vì mình cầu mình dính, mà dính vào đó rồi thì thay vì giúp cho mình giải thoát, đưa mình tới cái chỗ đọa lạc, chẳng ích lợi gì hết. Bây giờ thì thôi tôi nói cho hai vị thôi, trưởng giả Xá Lợi Phất và tôn giả Ma Ha Mục Kiền Liên. Rồi sau đó thì tôi nghe tôi giảng cho chị hai ba câu này. Tôi đi hơi kỹ chút, nếu mà quý vị thấy muốn tôi lướt nhanh thì tôi đi nhanh, còn nếu không tôi đi chừng tôi đi, vì những cái vị này có những bài học mình đang học. Có những gì đó là trưởng giả Xá Lợi Phất là một tên một đức Phật, tên một đệ tử đức Phật thì đúng rồi, nhưng mình học được gì ở cái nơi ngài Xá Lợi Phất? Ví dụ như qua cái chỗ này đó, mình học được cái bài học là bình đẳng cúng dường, bình đẳng cúng dường, ha, hãy cúng dường. Thì quý vị siêu quý vị cúng dường á, thì là từ một vị đại hòa thượng cho tới một vầy một thầy mới tu cúng dường bằng nhau. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là mình không tạo tội cho cái gì đó. Ngài Xá Lợi Phất bởi vì ăn mỏi, người ta cúng dường mình nhiều, bỏ âu la hầu la ít chút vậy đó mỏi, thì thứ nhất là tạo ít tạo tội cho những vị đó, cái thứ hai là tăng phúc lực của mình. Đó là cái bài học của ngài trưởng giả Xá Lợi Phất. Tại vì tôi đi từng vị á, tôi muốn đi lẹ, nhưng mà đi hay đi từng vị là gì, mình có những cái bài học mình học từ cái gì đó. Lập hòa là do cái nhà trưởng lão Xá Lợi Phất, do cái vụ đó mà Đức Phật mới đặt ra cái phương pháp lập hòa. Còn tôn giả Mục Kiền Liên, tôi nói tôn giả Mục Kiền Liên là bởi vì ngài thần thông đệ nhất, mà cái thần thông đệ nhất của ngài đó không làm gì nổi, không làm gì nổi công đức hai đồng xu dầu của bà già, thấy không? Thành ra giàu cho thần thông gì mấy đi nữa, mà quý vị có lòng thành, thấy không, thì không ai đụng chạm gì hết chứ được. Tôi thấy có những người ở Việt Nam, có những người thầy gọi là thầy thư, thầy ếm, thầy bùa, thầy pháp gì đó, hại người mà hại không được. Nếu mà cái người kia đó, hỏi như cái bà cụ này nè, tuy là cái cúng dường rất ít nhưng mà đem hết cái lòng thành, thì chẳng có quỷ thần nào dám hại cho nó. Quý vị đừng có sợ quỷ thần, quý vị nghe nói là quỷ thần nó khép lạ ha, này nọ, đừng có sợ đó. Sợ đó là khi nào? Khi nào mình không có lòng thành. Bởi vì bà cụ đó có hai đồng xu dầu thôi, mà thần thông như ngài Mục Kiền Liên làm cũng không được gì nữa. Huống chi là nếu mình có lòng thành quỷ thần thì sao dám phá mình. Cái đó là cho quý vị vững tin. Có nhiều người đó rồi sanh cái chuyện này chuyện nọ rồi bài đặt cúng tới quỷ thần ha. À, cô hai đó, cô bảy đó, bà chú sứ đó, bà cô hỷ đó, khá như vậy, không nên tin. Là bây giờ thần thông như một cái người như một thằng liếc làm cũng được mà. Có như vậy thì mới tin nên mình. Tất cả là do lòng thành thôi. Bà cụ có hai đồng xu giàu thôi, mà nhờ cái lòng thành á mà bá thành Phật. Thành cái ánh đèn, cái một cái ngọn, một cái đốm đèn nhỏ của bà cụ nó cháy hoài, trong khi đó người ta cũng không có lòng thành. Hàng trăm hũ dầu, hàng trăm cái lu dầu nó tắt, mà cái bà cụ này còn cháy rồi. Do cái lòng thành đó. Mà cái lòng thành nó, tôi có cái lòng thành rồi thì sao? Cái lòng thành cảm được cái chư thiên. Nếu người có lòng thành, quý vị cúng một xu mà quý vị có lòng thành, hơn cúng 1.000 đồng là chẳng có lòng thành. Cái đó là cái quan trọng. cái bà này bà cũng có hai xuống dầu thôi, nhưng bà nhịn đói thì bà cũng làm thành, mà bà thành Phật nhờ công đức đó mà bà thành Phật. Trong khi đó một những người khác họ bỏ hàng trăm hàng ngàn đồng họ cúng dầu, qua một đêm mà chắc hết công đức họ được có một đêm thôi. Vậy thì tôi đi từng vị, cái mục đích tôi là vậy, là từng vị một mình có cái việc mình học được cái qua cái cuộc sống của những vị đó, qua cái hành động của những vị mình học được cái gì đó thì có thể đó. Thành thế tôi cái cuốn này tôi phải đi thật chậm, tôi đi chậm, nhưng mà bởi vì đi như vậy có lợi cho quý vị hơn. Nếu quý vị mà muốn khác tôi đi, có khi đi hơi nhanh, còn ở đây tôi đi chậm. Là bởi vì từng chỗ như vậy chúng ta học được cái gì đó. Và cái chỗ này, cái cuốn này nó quan trọng vì nó là cuốn kinh căn bản của cái pháp môn Thiền độ. Mà nếu quý vị chịu khó, quý vị học cho thật kỹ hết cuốn này rồi thì phải nói rằng cái pháp môn Thiền độ quý vị vững lắm rồi, vững lắm rồi. Còn bao nhiêu đó đủ rằng cái tạo thì đi rồi. Nếu quý vị thiệt tình muốn đi á, hay không muốn đi về Tây Phương á, còn mà quý vị nó quay lại nó thôi uổng quá đi về không được thì thôi trở lại chịu, không ai giúp được quý vị hết á. Nhưng mà nếu mà quý vị học kỹ cuốn này rồi thì có rất nhiều bài học trong cuốn này, tôi sẽ dạy rất chậm, bữa dạy chừng 5-6 hàng gì đó hả. Nhưng mà điều đó thì quý vị phải nhớ, học chậm như vậy nó kỹ, mà nó kỹ như vậy thì có lợi cái gì thôi. Thôi bữa nay thì dừng, hôm nay tôi dạy được có mấy câu thôi, rồi tuần tới rồi mình tiếp. Thì ở đây quý vị đọc cái này, kinh này chắc quý vị đọc nhiều rồi, đọc nhiều thì người đã biết à, khá là biết là Trưởng lão Xá Lợi Phất là đệ tử của Phật, Maha một kiện đệ tử Phật, nhân dân. Bây giờ thay vì viết đệ tử Phật tại sao nó nêu ra, không nêu những người khác, thì chúng ta đi từng vị đọc kỹ là vậy đó. Thì quý vị cũng nên tiếp tục đọc thêm kinh này, đọc thêm. Thế rồi sau này thì nó ngắn, có thể là quý vị đọc rồi sau này mình hiểu. Có khi những cái mình đọc hồi trước giờ không hiểu, mà tôi sẽ giảng. Quý vị nói, à mình đọc vậy bây giờ mình hiểu, so cái hiểu của quý vị với đại các hiểu cái giảng của chúng tôi như thế nào, và như vậy mới có lợi quý vị trên con đường tu hành hơn. Rồi thôi bây giờ thì bữa nay nghỉ ở đây, quý vị đứng về niệm Phật để mà hồi hướng. Có kể ra 16 vị đại đệ tử à, chúng ta học mới có 2 vị thôi, đó là ngài Trưởng lão Xá Lợi Phất với ngài Maha Một Kiền Liên. À, học 2 vị thật sự cũng chưa hết 2 vị nữa, học mới có 1 vị rưỡi thôi. Tôi giảng hết cái phần mà Trưởng lão Xá Lợi Phất và ngài Maha Một Kiền Liên á, thì tôi có nói cái vị là ngài là thần thông đệ nhất. Thì tôi có kể cái vị nghe là cái chuyện mà cái sự sai biệt giữa đạo Phật và cái ngoại đạo. Bởi vì trong đạo Phật đó, khi quý vị nghe cái người nào có thần thông, ai có thần thông thì quý vị hướng về, quý vị nương về để quý vị tu. Ở đây ví dụ nghe nói một ông thầy nào đó mà có thần thông độn thổ được, ví dụ đứng như vậy rồi hô một cái biến mất ở dưới đất, hay là một thầy nào đó có thần thông là lửa đốt ầm ầm, lửa đốt là để bước vào trong lửa mà không phỏng, thì thường thường thế gian đó thấy những vị như vậy thì cho rằng hay là giỏi, đương theo đó mà tu. Mà quý vị có vậy không? Bây giờ quý vị nghe một cái ông thầy nào đó rồi đốt dầu đổ xăng đại khái để bước vào trong lửa mà không cháy, thì cái tâm trạng con người phàm phu á, thường thường mình nương cho những vị đó, coi những vị đó là thần thánh. Nhưng mà trong đạo Phật đó thì những cái đó không phải gọi là thần thông, không ai gọi là thành công. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mình hiểu rằng vào lửa, lửa không cháy, xuống nước, nước không chìm, thì như vậy chỗ nào gọi là thành công quý vị? Cái lửa nào đáng sợ, cái nước nào đáng sợ? Tôi lấy ví dụ bây giờ tôi nói quý vị rằng nếu mà tôi niệm bài chú ha, rồi cái sông lớn như vậy đó, tôi bước xuống nước, tôi đi qua bên kia tôi không cần đò, thì quý vị thấy là như vậy người ta có nguyên ngưỡng mình nhiều không? Nhiều lắm, chắc chắn là nhiều lắm. Bởi vì mình hay thích những cái pháp lạ, mình hay cái người phàm phu chúng ta đó, thường thường thích những cái pháp lạ. Nói cái ông thầy nào mà đưa cái tay ra giao chém chẳng đứt thì mình tin là ông thầy đó là Phật là Thánh, mình nương vào đó mình tu. Nhưng mà trong đạo Phật đó, những cái đó gọi là tà ma ngoại đạo. Là bởi vì sao gọi là tà ma ngoại đạo? Ở trong kinh A Hàm, Đức Phật kể một thí dụ. Có một vị phạm chí, khi Đức Phật sang đò đứng đi muốn qua bên kia sông đó, Đức Phật đợi cái người lái đò sang để mà ngày qua sông. Thì vị phạm chí đó nói rằng: này ông Cồ Đàm, ông đệ tử như vậy đó mà ông không có thành thông. Thì Đức Phật hỏi rằng: ông có thành thông gì? Thì vị phạm chí đó nói rằng: tôi có phép lạ là đi từ bờ bên đây sang bờ bên kia không cần đò, không cần đò, niệm chú rồi bước xuống nước đi từ cái bờ này sang bờ bên kia. Đức Phật cười, Đức Phật mới hỏi là: này ông phạm chí, ông tu luyện được bao lâu mà được cái thành thông đó? Thì ông phạm chí nói rằng: tôi tu luyện 30 năm mới được cái thành thông là đi trên mặt nước không chịu. Đức Phật mới cười, Đức Phật nói: nếu như vậy 30 năm mà chỉ đi được như vậy đó, thì trong khi tôi tốn một xu tôi sang được bờ bên kia. Thì tại sao vậy? Bởi vì theo đạo Phật, cái thần thông của đạo Phật là thần thông nào? Quý vị tu ở đây đó, quý vị không thấy có thần thông, mà nếu quý vị tu hành cho chân chính đó thì có thần thông. Cái người thế gian thần thông của tà ma ngoại đạo đó, đi lên mặt nước không chìm. Nhưng nước đó là nước gì? Vì nước phàm phu, nước thế gian. Mà cái nước đáng sợ nhất ở trong đạo Phật là nước gì? Cái lửa đáng sợ nhất trong đạo Phật là lửa gì? Cái ví dụ quý vị đốt lửa mà đi không phỏng là chuyện phàm phu. Giỏi lắm không phỏng một đời thôi. Nhưng mà đạo Phật sợ cái nước đáng sợ nhất là nước gì quý vị? Nước tham dục. Khi mình lọt vào trong nước tham dục, nó cuốn mình chìm á, chẳng những một đời mà còn bị chìm muôn đời. Lửa là lửa gì? Lửa sân hận. Cái lửa chừng nào mà lửa sân hận đốt không được mình á, cái nước tham dục cuốn không được mình á, khi đó mới được gọi là có thành thông. Vậy thì cái khi mà người thấy rằng cái người mà bị lửa đốt ở ngoài, xịt lửa đốt không cháy, đừng có tin là người đó có thành thông. Bởi vì thành thông nó vẫn còn bị đọa lạc ở trong dòng luân hồi sanh tử. Mà thành thông đạo Phật á, là thành thông như thế nào? Là vào nước, nước không chìm được. Vào lửa, lửa không cháy được. Coi như là bất hoại kim cang đó. Thì cái đó nó mới gọi là thành thông của đạo Phật. Mà quý vị đừng có tưởng là thành thông phải rằng là phải làm phép lạ thì không có đâu. Mà thành thông tức là những sự bình thường đó. Bình thường của mình đó. Ông Bàn Quẩn có nói rằng thành thông và diệu dụng vẫn củi cặp ban xài. Cái thành thông và diệu dụng của đạo Phật đó là gì? Là cái chỗ gánh nước, là cái chỗ bụi củi đó. Thấy nó không có gì hết mà nó là thành thông. Tại sao nó là thành thông? Bởi vì khi mình gánh nước, mình bớt củi mà cái lòng mình không động á, cái tâm mình không động á. Ví dụ tôi đi gánh nước, tôi thấy người kia chạy xe hơi đi ngang chơi, nếu mà tâm tôi nổi động lên á, tôi quán cách tại sao mình cái thân mình gánh nước, tại sao cái người kia được ngồi xe đi chơi, thì khi đó đó là tôi bị cái tâm tham nó đọa tôi rồi, nó làm chìm tôi rồi. Thấy không? Mà gánh nước bữa cuối mà không có bị động loạn bởi những cái tâm niệm trần gian á, thì khi đó là thành thông. Khi đó là thành thông. Vậy thì mình đừng có tưởng rằng trong khi tu đạo Phật có những cái thành thông, có nhiều vị Bồ Tát thị hiện dùng cái thần thông của thế gian để mà độ chúng sanh thì có. Ví dụ quý vị thấy rằng gần đây đó, mới đây thôi, Ngài Ấn Quang đó, Ngài Ấn Quang Pháp Sư đó, thì Ngài chỉ niệm Phật thôi, chỉ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi, sáu chữ A Di Đà Phật, mà tất cả những bệnh coi như là bác sĩ bất trị á, thì Ngài trị được, chỉ có sáu chữ A Di Đà Phật. Hay là Ví dụ như có cái lần mà cái lầu tàng kinh của chùa đó bị mối, mối nó ăn hư cái kinh đi, thì cả đại chúng không biết làm sao. Thì ngài nói được rồi, ngài chỉ cần là niệm chú đại bi, gia trì của nước và lấy nước nó rải, không còn một con mối nữa. Thành ra mình thấy những cái vị đó có thần thông, nhưng mà đối với các ngài cái thần thông đó là thần thông phương tiện, là thần thông của thế gian thôi. Mà cái thần thông trong đạo Phật có phải là làm sao mà vượt đi vào lửa tham, lửa tham không đốt, đi vào sống dục, sống dục không kìm, khi đó mới gọi là thần thông. Và quý vị nhớ nha, thần thông đừng có tưởng rằng cái người đó phải rằng mở miệng ra có lửa là khái gì gọi là thần thông, không có đâu. Nhưng mà nếu mình tu hành chân chính thì có khi cũng có thần thông. Ở đây quý vị thấy rằng những vị nào mà tu hành có chân thật thì có khi mình biết trước những chuyện xảy ra thì biết trước, mà cái đó thực sự là cái thần thông của thế gian chứ không biết lại được. Mà Đức Phật dạy rằng khi mà tu khi cái người tu theo niệm Phật hay là cái người tu thiền á, thấy những cái hiệu chứng lạ, khi thấy rằng mình ngồi mình tu thấy được chuyện nhà mơi nhà mốt, thì những người đó cũng nên không có chấp vào đó này, phải bỏ nè. Bởi vì nếu chấp thì sao? Nếu chấp thì bị đọa, không có chứng được cái quả tối đa. Gần đây theo như ông Nguyễn Tịch Phủ tu thiền năm 1958, cũng gần đây hai mươi mấy năm gì đó, thì ông tu thiền tự nhiên ông thấy những chuyện xảy ra. Ông thấy là chuyện xảy ra hai mươi mấy dặm, tức là khoảng chừng 30-40 cây số gì đó, thì ông ngồi một chỗ ông thấy chuyện xảy ra đằng kia. Vậy thì phía đó ông bị quở. Bị quở là sao? Là cái đó là cái thiên nhãn đó, là cái thiên nhãn của ma. Nếu mà chấp nhận theo đó thì không có được cái đọt cái quả bị cứu cánh. Thì mình thấy rằng cái những người tu theo đạo Phật không nên cầu cái thần thông, không nên cầu, mà phải nhớ rằng cái thần thông lớn nhất phải là cái thần thông đi vào nước tham dục không bị chìm, đi vào cái nửa sanh thận không bị cháy á, cái đó mới gọi là thần thông chính thức. Ngài Maha Mục Kiền Liên á, nổi danh là thần thông đệ nhất, nhưng mà ngài cũng được coi là cái người mà hoằng đạo đệ nhất. Cái tâm niệm của ngài rất là trong sạch. Có một lần ngài gặp một cái bà gọi là Liên Hoa Sắc. Cái bà đó là làm theo cái danh từ bây giờ đó là gái bán dâm, gái giang hồ, bán thân cái mình nuôi miệng. Thì quý vị thấy rằng cái nghề đó đó ở Ấn Độ, ở Trung Hoa cũng như ở Việt Nam mình, cái nghề đó gọi cái nghề trong sạch, quý vị. Cái nghề đó gọi là cái nghề không trong sạch. Thì một hôm ngài đi thì ngài gặp bà Liên Hoa Sắc. Bà Liên Hoa Sắc á làm gái mại dâm. Thì gặp được ngài thì ngài mới thuyết cho một cái bà đó nghe một cái thời pháp. Thì nói về vô thường, về khổ không, về vô ngã. Thì bà đó đó thì phát cái tâm muốn tu theo đạo Phật, nhưng mà nghĩ lại cái quá khứ của mình thì dẫy đầy tội lỗi, lợi dụng sắc đẹp của mình để phá hoại gia can người khác, lợi dụng sắc đẹp của mình để mà làm hại không biết bao nhiêu cái gia tài của người khác, thì bị cái mặc cảm tội lỗi, mình đầy tội lỗi, làm sao mà tu theo đạo Phật cho được. Thì cũng chính ngài Mục Liên đó, ngài mới nói với bà Liên Hoa Sắc là đạo Phật chỉ cần cái tâm lành của mình đó khi khởi ra đó, thì khi mà biết được cái lỗi trong quá khứ, bỏ cái lỗi quá khứ, cương quyết sửa đổi để trở lại con đường thiện đó, thì bấy nhiêu đó đã là quy y Phật pháp tăng. Thì cái bà này bảo là cái mặc cảm khi bà nghe cái lời nói đó, thì bà không, bà tưởng là mình cái tội lỗi của mình quá nhiều của mình tu không được. Thì là một lý nó không, đối với đạo Phật đó, cái người biết được cái lỗi quá khứ rồi nguyện không làm những tội lỗi đó nữa, tự cải sửa mình, bấy nhiêu đó đã là người của đạo Phật rồi. Vậy thì bà này nghe có mừng quá, bà mới quy đạo Phật. Và sau này cái bà Liên Hoa Sắc đó, bà là một vị tỳ kheo ni thần thông đệ nhất, là từ một cái người gái điếm mà trở thành một vị ni đệ nhất trong hàng ni chúng. Thì cái chỗ này cho mình thấy cái đạo Phật khác với những tôn giáo khác. Thường thường chúng ta thấy, chúng ta nhìn cái con người ta bằng cái gì quý vị? Bằng quá khứ. Cái bà đó bà làm bộ á, bây giờ bà làm bộ bà tu, hồi trước bà cho vai bà cắt cổ đại khái vậy. Mình cứ nghĩ tới chuyện trước không à, mà mình không nghĩ tới chuyện bây giờ, cái chuyện tương lai. Phải không? Nhiều khi quý vị gặp một cái người đó, mà lỡ cái bà đó ngày xưa đó, bà có thể bà làm tàn ác gì đó. Bây giờ mình gặp bà, mình lại cứ nghĩ là bà là cái người của ngày xưa. Nhưng mà thực sự trong đạo Phật không có tính chuyện đó. Trong đạo Phật có một câu là gì? Hồi đầu thiện nạn, nghĩa là xoay đầu lại, tức là thấy cái bờ. Thì cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt của đạo Phật. Trong đạo Phật đó, Đức Phật độ không kể là một cái người từ một ông vua cho đến một cái người thiếu dân, mà không kể được cái quá khứ tội lỗi của họ. Nhưng tôi có việc tôi kể cho mình nghe, có một vị mà chuyên môn giết người đó, mà sau này Đức Phật độ mà trở thành một người hộ chúng. Vậy thì đối với những người trong đạo Phật đó, thì chúng ta nhìn những người khác, nhìn bạn đồng tu, rồi nhìn những cái người khác xung quanh đó, chúng ta cố gắng đừng có nhìn cái lỗi cũ của họ, đừng có nhìn cái lỗi cũ của họ. Bởi vì sao? Bây giờ ở đời mình ai không có lỗi quý vị? Ở đây có ai trọn đời không có lỗi không? Có không? Ở đây người nào cũng có lỗi đó. Mà cái vấn đề trong đạo Phật là lỗi, biết mình có lỗi đó là lỗi. Biết mình có lỗi đó là lỗi. Thấy không? Mà đừng làm nữa. Thì cũng như là cái trường hợp mà Đức Mục Liên dạy cho bà Liên Hoa Sắc vậy đó. Bây giờ tới cái vị trưởng lão thứ ba, tức là Maha Ca Diếp. Ở đây chắc quý vị nghe ngài Ca Diếp nhiều. Ca Diếp, thường nghe nói Ca Diếp, quý vị nhớ tới ngày nào? Không, cái ngày mà Maha Ca Diếp là một ngày riêng. Thứ nhất là trưởng lão Sa Lợi Phất, ngày thứ hai là Maha Mục Kiền Liên, ngày thứ ba là Maha Ca Diếp. Thì Ca Diếp á, những người tu theo thiền tông á, nghe tới Ca Diếp là tức là ai? Tức là sơ tổ của thiền tông. Ngài Ca Diếp tức là sơ tổ của thiền tông. Sau này chúng ta thấy là ngài Ca Diếp từ cái ngài A Nan vân vân cho tới cái người đời thứ 28 là tổ Bồ Đề, sang Trung Hoa truyền truyền cho vân vân. Thì cái ngài gọi là Tây Thiên đệ nhất á, tức là ngài Ca Diếp. Là trong một cái hội, hội Linh Sơn Đức Phật thuyết pháp, thì Đức Phật mới đưa cái cành hoa lên. Thì trong đại chúng không ai hiểu nghĩa được hết, chỉ có ngài Ca Diếp mỉm cười. Tại đó mới có cái tích gọi là Linh Sơn Niêm Hoa. Linh Sơn Niêm Hoa sau này có một bài tán gọi là Nhất Hoa Hiện Thụy Ngũ Diệp Lưu Phương đó. Một hoa đưa lên đó, thì năm cánh truyền lại đời. Thì đây là cái ngài Ca Diếp, tức là cái ngài mà thiền tông sơ tổ. Thì ngài Ca Diếp có cái tích của ngài như vậy. Tiền kiếp á, thì có một lần đó, ngài nghe có một vị Phật, có một cái đức Phật bằng cốt tượng Phật đó bị lỡ lói, coi như là tô đồng tô vàng lâu ngày đó mất tóc. Thì ngài mới phát tâm, ngài làm thợ bạc mới phát tâm dành dụm chút đỉnh để mà tô cái tượng đó, nhưng không đủ. Đó rồi ngài gặp một cái người nữ cũng có cái ý nguyện như ngài, cũng dành dụm như vậy mà để mà mua vàng về tô cái tượng Phật. Thì hai người mới có cái tâm nguyện giống nhau, mới hùng tiền lại để mà mua vàng để mà tô cái tượng Phật thì đủ để tô. Nhờ cái nhân duyên đó đó mà hai người sau này cái kiếp sau đó thành vợ chồng. Mà thành vợ chồng thì là hai người cái thân đều màu vàng hết, thân màu vàng hết. Thành ra ngài Ca Diếp thì người ta gọi là ẩm quang. Cái ánh sáng của thân hình của ngài màu vàng, thành ra cái ánh sáng màu sắc bên ngoài đưa vào đó thì bị chìm hết bởi cái thân của ngài. Ẩm quang nghĩa là uống cái ánh sáng. Cái thân của ngài nó chói lọi đến nỗi mà những cái ánh sáng khác nó vào thì không bằng gì hết, không có so được với cái thân ngài. Thì do cái tiền kiếp mà ngài hùng với một người nữ để mà mua vàng để tô tượng Phật, ngài được cái thân đó. Thì ngài Ca Diếp á, trong cái hạnh của đạo Phật á, thì những cái ngài nổi danh là gọi là Đầu Đà đệ nhất. Ngài tu cái hạnh Đầu Đà, Thì cái hạnh đầu đà đó là cái hạnh gì? Ngày xưa đó, lúc mà Phật còn tại thế, thì quý vị biết rằng Đức Phật không có trụ ở một chỗ. Ngài đi từ cái địa vực này sang địa vực khác để mà hoằng pháp, để mà độ chúng sanh. Dần dần đó, vì cái thời gian, vì cái thời cuộc, thành ra chúng ta mới có việc lập chùa. Lập chùa rồi làm gì nữa? Cất chùa, cất tu viện, rồi có đệ tử, rồi có chuông, có mõ. Mà rốt cục những cái việc đó nó đưa tới cái gì quý vị? Đưa tới cái gì? Không ai biết đưa tới gì hết. Nhìn bề ngoài á, thì nó là Phật giáo hơn thành, phải không? Đi tới đâu mà thấy chùa, thấy chuông, thấy mõ, thấy tượng Phật lớn, thấy chuông to, mõ lớn rồi gọi là Phật giáo hơn thành. Nhưng mà ngược lại có khi nó là cái điểm gì? Nó là cái điểm gì? Nó là cái điểm Phật giáo suy đồi. Tại sao gọi là suy đồi? Bởi vì nếu mà lo hình tướng quá, không lo tu á, thì sao? Thì suy chứ gì nữa. Mà đạo Phật là do cái chỗ tu chứng, chứ không phải do cái hành thức bên ngoài. Chính cái điều này ra cho Ngài Ca Diếp này. Thì Ngài Ca Diếp là Ngài quan niệm rằng đạo Phật á, không phải là do cái chỗ mà hình tướng bên ngoài, mà là do chỗ tu chính. Nên Ngài mới chọn cái hạnh đầu đà. Cái hạnh đầu đà nó có như thế nào gọi là hạnh đầu đà? Chỉ có người mà tu hạnh đầu đà là chọn cái vùng quan vắng để ở, không có ở chốn thị thành. Hai nữa là đi xin mạng, đi xin mạng chứ không có tự mua lấy nấu ăn. Cái thứ ba là thường ở một chỗ. Cái thứ tư là ngày ăn một bữa. Cái thứ năm là khất thực, không phân biệt giàu nghèo. Đi sinh thì từ cái nhà này sang nhà khác, chứ không có chuyện mà như bây giờ chúng ta lựa nhà giàu đi mà không bỏ cái nhà nghèo. Có không? Bây giờ có không? Khất thực là đi sinh ăn. Còn bây giờ thì khi mình đi tở tiền, mình đi xin tiền cúng chùa hay cất chùa cất miếu thì thường sao? Mình lợi nhà mấy người giàu, bỏ nhà mấy người nghèo. Đó là cái tâm trạng phàm phu bây giờ. Không mà thật là tôi nói quý vị phải nghe thật á, thấy không? Ví dụ như cầm cuốn sổ nó nhờ cô vận động giùm, bây giờ tôi mua cái miếng đất thiếu tiền hay nhờ cụ vận động giùm, thì cái người mà nhờ vận động thì sao nghĩ à, cái bà đó bác sĩ tới bà chắc có tiền, còn cái bà kế bên mình hưởng trợ cấp xã hội chắc không có. Thì mình nghĩ như vậy làm trái với luật Phật. Khi mình xin cho đồng đều, không phân biệt giàu nghèo, đó gọi là cái tánh bình đẳng đó. Đó rồi, cái thứ sáu là không có giữ tài sản. Cái người đi tu á, thì cái thân mình á, không có tài sản gì hết, mình chỉ có ba y với mình bác thôi. Ba y với một mình bác, nghĩa là ba tấm áo một cái bác. Mà ba tấm áo một cái bác như vậy á, thì mới được sao quý vị? Mới được tự tại, không bị ràng buộc gì chứ. Ở nhà xưa có một bài thơ đó, biết quý vị có nghe bài thơ đó không? Và thơ đến như vậy: nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, dục cùng sanh tử lộ, cất cái độ xuân thu. Dịch nghĩa như vậy là bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh nhìn trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Diễn đã cái tâm trạng hết sức là tự tại của một cái người đi tu, phải không? Bình bát cơm ngàn nhà, có bình bát ở đây quý vị ăn cơm được mấy nhà? Mình ăn cơm được mấy nhà quý vị? Có nhà một à, nhà mình à, có giỏi lắm thì qua nhà chị em ăn bữa hai bữa vậy đó thôi. Còn cái người đi tu á là bình bát cơm ngàn nhà, là mang cái bát đi xin, bữa nay ăn nhà này, mai ăn nhà kia, cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa. Ở đây quý vị có muốn đi chơi đi được không? Không, khó quá đi. Giỏi lắm một năm đi được một tuần, hai tuần, ba tuần gì đó, phải không? Tại sao vậy? Đi chơi thì không có chơi được nữa. Muốn đi chỗ nào chơi thì nghỉ, chết rồi. Chuyện làm ăn không biết ai lo, phải không? Đi chơi rồi không biết con mình nó đi làm ai nấu cơm cho nó ăn. Mình đi chơi chứ không được. Nên thì giả sử có đi nữa thì cái lòng cũng không có chơi được. Cái thân mình có thể là mình đi buồn buồn chạy qua bên Hạ Nguyên Di chơi, Nhưng mà nghĩ tới cha không biết bữa đó mình làm cái gì đó, con mình làm cái gì đó, hay là làm ăn ai lo. Còn cái người tu hành không có, có gì đâu đó, thấy không? Mình bát cơm nhà nhà thì bữa nay tới xin cơm nhà này ăn, mai xin cơm nhà khác ăn. Mà thân chơi muốn giảm xa cái thân mình không có ràng buộc hết. Không tài sản nè, không vợ chồng nè, không con cái nè, không của cải nè, không hết thì lấy gì đâu mà lo. Rồi mắt xanh nhìn trần thế. Ở đây quý vị nhìn trần thế là con mắt xanh hay con mắt đục? Mắt đục hay mắt xanh? Mình nhìn cái cuộc đời á bằng con mắt gì quý vị? Bằng con mắt đủ thứ, con mắt sân nè, mắt tham nè, mắt giận nè, mắt thương nè, đủ thứ. Phải không? Khi mình thương á, mình nhìn, ví dụ quý vị có con, có cháu, mình nhìn con cháu mình bằng con mắt thương của một bà mẹ đối với con, hay của bà ngoại đối với cháu. Hai người trẻ tuổi yêu nhau đó, thì cái người này nhìn con mắt, nhìn người kia bằng con mắt của người tình. Phải không? Rồi mình nhìn cái người làng xóm mình gầy lộn với mình nhìn mắt thù địch. Vậy là con mắt của mình nó mang không biết bao nhiêu cái mắt kiến một ngày. Quý vị không có mang kiến, mà thật sự chúng ta mang kiến rất nhiều. Mang kiến rất nhiều. Mình theo đạo Phật, mình nhìn cái bà bên kia đạo Thiên Chúa, thì mình mang cái mắt kiến phân biệt với đạo Phật và đạo Thiên Chúa. Không phải giống nhau rồi. Thấy không? Rồi mình gặp cái bà kia mình giận, mình nhìn mà con mắt không được hoài nhiều rồi đó. Vậy thì còn cái người tu á, nhìn có cuộc đời bằng mắt xanh. Mắt xanh nghĩa là gì? Không có vẫn được, không có vẫn được. Mà quý vị nhìn cho coi con mắt của mình người lớn á, quý vị có con có cháu mà chừng tuổi 2 tuổi á, hay mới sanh ra, quý vị nhìn mắt nó thử coi. Nó trong. Nó trong lắm. Tại sao nó trong? Nó chưa có biết ưu tư, nó chưa có biết những cái tham dục sân hận si mê chưa có ảnh hưởng nó. Còn biết á. Còn quý vị nhìn mắt mình lại thử coi. Bữa nào rồi lấy kiến cho lớn lớn tỏ tỏ đó. Rồi ai mà mới nhìn thử con mắt mình thử coi. Con mắt mình nó đục. Nói về cái đục là nghĩa bóng lẫn nghĩa đen đó. Cái nghĩa bóng á thì mình đục là bởi vì mình đủ thứ, những tham vọng, những cái dục vọng, những cái đủ thứ á, nó làm đục cái mắt mình đi. Mà vì như vậy con mắt người lớn nó quý vị không bao giờ trong được hết. Mình nhìn có những cái gân máu đỏ, thấy không? Soi con mắt nít nó trong khe. Vậy thì vì sao? Vì cái tham dục nó hại mình hết. Rồi cái người tu á nhìn cuộc đời mà có mắt xanh, không có gì để mà quan trọng cuộc đời. Đó rồi mây trắng hỏi đường qua. Mình đây mình làm bạn với ai? Thế gian mình nên làm bạn với ai? Hả? Mình thường thường mình nương tựa vào đâu? Mình nương tựa vào chỗ nào? Ở đây quý vị nương tựa vào chỗ nào? Bây giờ quý vị đây, quý vị thiệt tình, quý vị nương tựa vào chỗ nào đây? Mình nương tựa vào chỗ nào? Nếu mà mình nương tựa vào cha mẹ này, nhỏ nhỏ nương tựa vào cha mẹ, phải không? Rồi có vợ có chồng nương tựa vào vợ hoặc vào chồng. Mình già chút rồi nương tựa vô con hay vô cháu. Còn ở một mình thì nếu có của thì dựa vô của mình sống. Những cái nương tựa là những cái nương tựa giả. Tại sao gọi là giả? Vì nó không thiệt, phải không? Nói mà nói là giả mà nó không thiệt nữa, giả ở thì như mình nói như vậy nè. Quý vị nương tựa vào của, cái của có thể là của vị không? Ở đây biết bao nhiêu người nương tựa vào của, Việt Nam sang đây còn gì đâu của. Thấy không? Rồi nếu mà nương tựa vào vợ chồng, có khi chồng chết đi, vợ chết, cái gì nương tựa? Còn những người tu hành nó nương tựa vào mây trắng, tức là chỗ nào gọi là mây trắng? Mây trắng hỏi đường qua. Tức là dựa vô cái người tu hành, dựa vô cái niệm trong sạch, cái niệm thanh tịnh, lấy cái đó làm bạn hữu của mình. Còn mình bây giờ mình lấy ai làm bạn hữu? Lấy người thế gian, không? Lấy tiền bạc. Có ai lấy tiền bạc làm bạn hữu không? Lấy cụ lớn lớn tuổi thì hay có trường hợp này lắm. Buồn buồn mới làm gì, lấy tiền ra đếm. Lấy tiền ra đếm, đếm một cách. Giấu lâu lâu cái lấy là đếm, đếm một cách. Lấy tiền làm bạn của mình, thấy không? Còn người tu hành lấy cái niệm trong sạch làm bạn. Nó gọi là mây trắng hỏi đường qua vậy đó. Đó rồi cái điều thứ bảy của ngài Hạnh Đồng Đà là gì? Là tư duy với gốc cây. Ngồi với gốc cây á, để mà suy nghĩ về cuộc đời. Rồi thứ tám là thường ở đồng trống. Cái thứ chín là mặc áo ngoại sắc. Áo ngoại sắc là áo gì? Là ngoại sắc. Cái nhiều màu hỗn hợp nhau gọi là ngoại sắc. Tại sao gọi là, tại sao mà Đức Phật gọi là ngoại sắc, có gì mặc đồ ngoại sắc? Tại sao vậy? Đi tu hành á, đi tu á, cái đầu đã cạo. Mà hồi xưa tôi biết ai ai cạo đầu. Có mấy người cùng đinh trong trong đại điện cướp trộm ở tù ở gạt đó thì mới bị cạo đầu. Nghĩa là cái người bị thế xã hội chê, không coi không xài được. Cái đầu đã cạo trọc nè, cái tay buông bình bát đi xin ăn nè, cái áo mà cái áo không lên thân gì hết. Vậy còn cái chỗ nào nữa để mà mình sanh siêu ngạo? Sở dĩ Đức Phật mà dạy các người đi tu ăn mặc vậy đó là để tránh cái nạn siêu ngạo. Tránh cái nạn là cái thấy cái nhã của mình lớn á, cái nhã mình lớn. Mà cái chỗ này để quý vị nhiều người bị lắm, nhiều người bị lắm. Quý vị cũng bị mà chúng tôi cũng bị nữa. Tại sao bị? Thí dụ quý vị nha, có ông bà bạn đi chùa hoài, con của bà một lần gặp mình chào. Cái bữa đó sao mà mình, con của bà đưa bà tới chùa gặp mình đứng đó không chào đi luôn. Sinh cái lòng giận, con chị gặp tôi không chào, mình là cái gì cho nó chào? Bởi vì mình là lớn, mình là quan trọng lắm mới buộc người ta chào, phải không? Còn nếu mình nghĩ là mình là không, mình là cái thay, mình là cái đại gia chứ đồ bất tịnh, có gì đâu muốn chào, nó thấy nó đánh xa là phải nữa. Thế gian á, thí dụ cô có con tôi gặp nhỏ, mỗi lần nó chào tôi ha, bữa nay không chào thì sanh giận. Cái bữa nay nhỏ sao kỳ nó gặp mình nó không chào. Mà điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình muốn người ta trọng mình, mình muốn người ta kính mình muốn người ta thương mình, phải không? Mà muốn như vậy có nghĩa là sao? Là mình tốt, mình đẹp, mình nên thân, người ta chào, người ta hỏi mình. Nhưng trong đạo Phật thì ngược lại. Đức Phật quan niệm rằng cái thân mình là cái để da, chứa đồ không sạch. Thành ra những cái chuyện mà người ta chào mình, người ta hỏi mình, người ta lại lục mình á, làm cho mình khó chịu nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì mình thấy cái thân mình nó không tốt đẹp gì trơn á. Mà người ta chào, người ta hỏi, người ta lục đâu có cầu. Mình sợ nữa chứ không có cầu. Vậy mà thế gian bây giờ lại sao? Ngược lại. Đi tu thì sao quý vị? Cái này nói ra để cho quý vị hiểu thì thôi, nhưng mình có cách. Xưng. Ví dụ quý vị kêu tôi là đại đức thôi, tôi không dám nhận. Thì thôi đại các không nói làm gì. Còn nói rằng tôi phải là đại đức. Kêu ví dụ như là kêu ông thầy gì đó, không chịu, không phải đại đức, phải thượng tọa, phải hòa thượng, phải gì đó. Cái đó là cái gì quý vị? Hư danh. Hư danh, phải không? Cái lúc đầu chữ đại đức là do chữ gì? Người ta tôn xưng mình á. Ví dụ tôi tu hành thì người ta gọi là bạch đại đức. Nghĩa là sao? Là cái ngài là cái người có phước đức lớn. Bắt đầu bây giờ người ta dùng cái đại đức là cái danh nha. Dùng cái danh. Thật ra hãy ký tên thì phải dứt thêm chữ đại đức. Ký tên dứt thêm chữ thượng tọa. Nghĩa là sao? Nghĩa là tự mình tôn mình là đức lớn. Tự mình tôn mình là cái người ngồi chỗ cao. Đâu có phải như vậy. Là trái với lời Phật dạy sao? Đức Phật dạy rằng sao? Cái thân mình nó không thiệt. Căn bản là nó không thiệt. Cái thứ hai nữa, cái thân mình là cái gì? Nói gì anh em này, cái gì đây, tôi thấy một vài anh em còn trẻ, nhưng mà nghĩ rằng á, nói quý vị sợ quý vị buồn, chứ thực sự cái thân mình nó ngẫm nghi, ngẫm đi ngẫm lại rồi thì nó là gì quý vị? Nó chứa toàn cái đồ thúi tha, do thúi tha hôi hám rồi, không có cái gì gọi là tịnh hết. Quý vị nghĩ thế coi, nghĩ thử lại coi, thấy không? Ở trong mình gọi là chín lỗ bảy lỗ, chứa đồ bất tịnh thôi. Ở trong miệng mình, nước miếng ở trong miệng mình ngậm vậy thì không sao hết. Nói chuyện ha, thì đại khái là có khi mình nuốt nước miếng mình không hay, mình nuốt nước miếng nữa. Đó là vậy, mình nước miếng phun ra rồi, đố ai dám lấy lưỡi nuốt lại. Sợ. Tại sao sợ? Mình đi tiêu, đi tiểu, cái phân nó nằm ở trong mình mấy ngày, 2-3 ngày mới được do cái đường đại mà đi ra. Mình ôm đó, 2-3 ngày mình không thấy gì hết. Mà hãy đi tiêu ra rồi mình thấy mình sợ. Vậy thì gẫm nghĩ ra thì coi cái thân mình nó không có tỉnh. Nó sạch, nó sẽ gì thôi. quý vị thử mà một ngày mà hai ba ngày đừng đánh răng hết coi, rồi mình thở rồi tự mình ngửi cái hơi thở của mình thử nhé, chuyện nổ rồi. Cái sự căn bản thân mình không có sạch, không có tỉnh, mà đã thân mình không tỉnh thì còn biểu người ta lại lột, biểu người ta chờ hỏi làm gì, thì đó là cái hạnh của cái bậc đồng đà. Rồi thế đó là cái hạnh cuối cùng á, và sống khỏi tham ma. Tại sao sống khỏi tham ma? Hồi xưa đó, bây giờ thì sao có việc chôn, thấy không? Chôn các hạt thiêu. Hồi xưa đó thì ở bên Ấn Độ á, thì người ta mới bỏ cái thây ở ngoài bãi tham ma ta kêu đó. Thành ra những cái người tu thiền nó ra đi nhìn gọi là cửu trưởng quán, quán cái thây ma. Ví dụ quý vị nói rằng tôi nói quý vị cái thây mình, cái thân mình là cái thây ma chết, cái thây mình, cái thân mình là cái đồ bất tịnh, quý vị đâu có thấy. Nhưng mà khi quý vị quán nó quý vị mới thấy. Ai có một vẻ, ai có một nhọt đấy không, thì thấy cũng thịt da mình đấy. Mà mổ một nhọt, mổ một vẻ nặng ra nó hôn xuống, cũng thịt da của mình, cũng máu mổ của mình. Vậy thì khi mình chết thì sao quý vị? Tôi nghe thường thường đó, ở ngoài đời đó, ta kết hôn với nhau người ta thề gì quý vị? Sống thì đồng thịt đồng sàng, chết thì đồng quan đồng quách, phải không? Phải vậy không nè? Thường thường ta nói vậy đó. Mà tôi thấy cặp vợ chồng là thử hỏi bà vợ là ông chồng chết chừng 5-7 ngày sình lên rồi đó, mà tôi biểu đố với bà ông cũng có lỡ hoàng ở nhà ở Việt Nam, hoàng ở nhà vài ba ngày nó xì thì sao quý vị? Còn sợ không dám tới nữa. Có gì mà đồng tịch đồng sàng, có gì đồng quán đồng cách. Thành ra ngẫm nghe cái thân mình không có tiện, mà nó thúi tha dơ dớ đó. Quý vị ngồi chỉ kỹ ra rồi suy nghĩ thôi coi. Tôi nói thì quý vị không thấy, mà ngồi nó rồi quán từng cách, quán từ cái nước mắt mình nè, nước mũi nè, rồi đàm nè, giải nè, nước tiểu nè, phân nè, cứ thế. Quý vị thực thấy là cái thân mình nó dơ, nó không sạch. Tại vì những người mà ở bãi tha ma là để chi? Để quán được cái bất tịnh của thân thể. Mà quán cái bất tịnh như vậy nó đối chuyện cái gì quý vị? Sắc dục. Ai mà bị sắc dục nhiều đó